Nhưng chiều đầu tiên đã có 17 người đến hỏi khi nào được mượn. Tôi ghi tên từng người, nhu cầu và thời gian họ có thể tham gia. Một ông lão cần báo in vì mắt không quen màn hình. Ba học sinh cần chỗ làm bài trước khi cha mẹ tan ca. Hai người giao hàng muốn có tủ gửi đồ và nước uống. Dữ liệu ấy cụ thể hơn mọi lời kể về tình cảm khu phố. Tôi cùng bà Tần đối chiếu thẻ mượn sách cũ. Hoài cần đo cửa, kiểm tra ánh sáng và tính chi phí sửa tối thiểu. Chúng tôi làm việc cạnh nhau nhưng không quay lại nhịp cũ. Mọi đề nghị đều được hỏi và ghi lại. Đến tối, tôi tìm thấy một cuốn sổ từ năm 17 tuổi. Trong đó, Hoài Cẩn từng ký nhận thay tôi một tập sách luyện thì. Bên cạnh tên anh có ghi chú của bà Tần, nhân thứ sốt. Hoài Cẩn mang đến nhà. Tôi hỏi, ngày ấy anh có bao giờ thấy mệt vì phải lo cho tôi không? Hoài Cẩn đặt thước xuống. Câu trả lời thẳng khiến tôi ngẩng lên. Anh mệt vì mọi người mặc định anh phải biết em cần gì. Có lúc anh cũng mặc định như vậy. Vậy tại sao không nói? Anh sợ nếu bỏ vai người nhà, anh sẽ không còn lý do ở cạnh em. Tôi chạm vào lá thư trong túi nhưng không mở. Anh đã rời đi dù vẫn giữ vài đó. Và anh làm em nghĩ sự im lặng của anh là lỗi của em. Tôi chưa kịp đáp thì Minh Kha bước vào. Anh ta mang theo hợp đồng mới, tăng khoản hỗ trợ chuyển đi và cho bà Tần 3 ngày quyết định. Văn phòng bán hàng sẽ tạo doanh thu và việc làm, Minh Kha nói. Các cô chỉ có danh sách mong muốn. Tôi đưa anh ta bảng đăng ký. Chúng tôi có người sử dụng, lịch hoạt động và cam kết tình nguyện. Không có dòng tiền. Ngày mai sẽ có bản dự toán. Minh Kha nhìn sang Hoài Cẩn. Nếu anh giúp họ lập nó, công ty sẽ xem đó là xung đột lợi ích. Hoài Cẩn đáp, tôi chỉ cung cấp số liệu kỹ thuật công khai. Mô hình vận hành do.